Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày và phát trực tuyến trên website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. VTV Online cho biết hôm nay lễ giao nhận quân 2025 sẽ đồng loạt thực hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay chỉ thực hiện một đợt duy nhất từ hôm nay đến ngày 15 tháng 2. Và riêng trong ngày hôm nay thì có tới 52 tỉnh thành tổ chức lễ giao nhận quân.
Hàng ngàn thanh niên đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Dự kiến có khoảng hơn 100.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm nay. Thực hiện phương châm tuyển người nào chắc người đó. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự nhiều địa phương, chất lượng công tác tuyển quân năm nay cao hơn năm trước ở cả 3 tiêu chí về sức khỏe, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị. Còn theo Bộ Công an, năm nay tỷ lệ công dân có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tăng cao hơn so với các năm trước.
2 năm sẽ là những ngày tháng rèn luyện ý nghĩa trong môi trường kỷ luật và tình đồng đội, đồng chí. Khoảng thời gian sẽ ghi dấu ấn về sự trưởng thành của các thanh niên trong quân đội và công an, giúp các thanh niên thêm ý chí, nghị lực trong cuộc sống, trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì trật tự an ninh an toàn cho đất nước, bồi đắp thêm tình yêu, tự hào với Tổ quốc. Tối ngày hôm qua, lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2025 đã diễn ra tại nhà hát Phạm Thị Trân Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình với sự tham dự của các nhà thơ, nhà văn nhiều thế hệ và từ nhiều địa phương trong cả nước. Đây là lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Ninh Bình sau nhiều năm tổ chức tại Hà Nội.
Năm nay, Ngày thơ Việt Nam có chủ đề Tổ quốc bay lên, lấy cảm hứng từ câu thơ Tổ quốc bay lên, bát ngát mùa xuân trong tác phẩm Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ Lê Anh Xuân. Lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại thành phố Hoa Lư, Ninh Bình với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình gồm nhiều hoạt động phong phú nhằm đưa Ngày thơ đến với đông đảo công chúng trong cả nước theo chủ trương của Hội Nhà văn Việt Nam.
Ngành hàng không Việt Nam vừa trải qua tháng đầu năm 2025 bận rộn với lượng khách đi lại trong giai đoạn Tết Nguyên đán tăng cao kỷ lục, thậm chí có ngày vượt mức cùng kỳ trước dịch. Trong bối cảnh đó, tỷ lệ đúng giờ toàn ngành sụt giảm rõ rệt. Bamboo Airways là hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất với 84,3% chuyến bay đúng giờ trong tháng 1 vừa qua. Báo Nhân dân điện tử thông tin cùng bạn đọc.
Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình của toàn ngành hàng không Việt Nam trong tháng 1 năm 2025 đạt 60%, giảm 7,7 điểm phần trăm so với tháng cao điểm Tết Giáp Thìn là tháng 2 năm 2024. Quá tải hạ tầng do lượng khách tăng cao cùng các diễn biến thời tiết bất lợi như sương mù và mây thấp ở một số sân bay phía Bắc là hai nguyên nhân lớn khiến các chuyến bay bị chậm giờ trong tháng cao điểm Tết, theo nhận định của Cục Hàng không Việt Nam.
Tin trên Sài Gòn Giải phóng Online cho biết, chỉ trong 10 ngày cao điểm Tết Ất Tỵ vừa qua, tuyến metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến Thành, Suối Tiên đã đón hơn 761.000 lượt khách, thu về hơn 11 tỷ đồng. Tại Hà Nội, hai tuyến đang khai thác cũng phục vụ hơn 75.000 lượt khách trong dịp Tết, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy đường sắt đô thị đã thực sự thu hút người dân, là cơ sở để tin tưởng rằng nếu có hệ thống hoàn chỉnh thì người dân sẽ dần từ bỏ phương tiện cá nhân để chuyển sang giao thông công cộng.
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị lớn nhất cả nước, nhưng cũng là những đô thị chịu áp lực giao thông nặng nề nhất do sự gia tăng dân số và tốc độ phát triển nhanh của phương tiện cá nhân. Trong bối cảnh đó, từ kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, đường sắt đô thị được cho là giải pháp hiệu quả với năng lực có thể đảm nhận tới hơn 60% nhu cầu vận tải hành khách công cộng. Nếu chậm trễ trong phát triển đường sắt đô thị, hai đô thị lớn nhất cả nước sẽ tiếp tục phải đối mặt với ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và suy giảm chất lượng sống.
Hoàn thiện nhanh hệ thống đường sắt đô thị sẽ là một trong những cú hích mạnh nhất để Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành các đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Ghi nhận của VTV Online từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 15 tháng 2 tới đây, Cảnh sát Giao thông sẽ kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường sắt, lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt quốc gia.
lực lượng cảnh sát giao thông các cấp sẽ triển khai xử lý đồng bộ theo chức năng nhiệm vụ, tuyến và địa bàn đường sắt được phân công. Quá trình thực thi thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt với tinh thần kiên quyết để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành của người dân gian đường sắt, đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập để kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý.
Cảnh sát giao thông cũng bố trí lực lượng chủ trì tham gia rào đóng xóa bỏ lối đi tự mở. Trường hợp chưa thể giải tỏa xóa bỏ được thì phải kiến nghị chính quyền địa phương bố trí ngay cảnh giới chốt gác để phòng ngừa tai nạn. Báo điện tử VOV cho hay, thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến các chuyên gia và người dân về dự thảo nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó đề xuất tăng mức xử phạt với 107 hành vi vi phạm gấp 1,5 đến 2 lần so với nghị định 168.
Ngay lập tức, dự thảo đã lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận người dân, lái xe và các chuyên gia giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng việc này cần cân nhắc kỹ bởi nghị định 168 chỉ vừa có hiệu lực và đã tăng nặng nhiều mức phạt rồi, nên khi đề xuất tăng mức phạt cần xem xét đến nhiều yếu tố khác, nhất là chất lượng hạ tầng giao thông. Lý giải về đề xuất trên, cơ quan soạn thảo nêu rõ những lỗi vi phạm giao thông cần tăng mức phạt tập trung ở 3 nhóm hành vi có tính chất phổ biến, xảy ra thường xuyên gây ảnh hưởng tiêu cực đến thói quen của người dân và mỹ quan đô thị, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, kết cấu hạ tầng giao thông.
Sau khi lấy ý kiến nhân dân thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua vào kỳ họp giữa năm 2025. Cục Du lịch Quốc gia thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có công văn gửi các sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sở Du lịch các tỉnh, thành phố về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch.
Thời gian qua, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là hình thức lừa đảo đặt phòng qua mạng ngày càng gia tăng. Các đối tượng lừa đảo lập các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có uy tín với nhiều chiêu trò giảm giá, khuyến mại ảo và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước để chiếm đoạt tiền của người dân, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành du lịch, gây bức xúc trong dư luận.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Quản lý Du lịch các địa phương tăng cường tuyên truyền tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và người dân để hiểu biết về các hình thức thủ đoạn lừa đảo mới trong lĩnh vực du lịch, khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin của cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch nói chung và cơ sở lưu trú du lịch nói riêng trước khi đặt dịch vụ, thực hiện giao dịch thanh toán. Chỉ nên đặt dịch vụ tại các website fanpage chính thức của đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch do cơ quan quản lý du lịch địa phương cung cấp hoặc qua các nền tảng đặt dịch vụ có uy tín.
Bên cạnh đó, cung cấp thông tin các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có đăng ký kinh doanh trên địa bàn để người dân du khách biết và đặt lịch đặt dịch vụ, đồng thời phối hợp cập nhật đầy đủ thông tin các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch tại địa phương lên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để công bố rộng rãi, chính thống trên phạm vi toàn quốc.
Gần đây, vụ việc khách đặt phòng qua fanpage có tích xanh tại khu nghỉ dưỡng tại Ninh Bình mất hơn 1 tỷ đồng đã gây xôn xao và cảnh báo tới dư luận các chiêu trò tinh vi lập fanpage giả, tài khoản doanh nghiệp ma gài bẫy khách. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phát đi cảnh báo về hiện tượng lừa đảo này. Chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.